nghe chuyện chuyện này là kệ 112, nghe tựa đề cũng có vẻ trinh thám lắm, lưỡi rào cạo. Nhưng mà trong bài kệ nói là ai sống 100 năm lười biếng không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Này là gọi là hạ thủ công phu. Khi mình tu tập mình muốn hạ thủ công phu là dồn hết sức lực để chứng đạt, nhưng mà dĩ nhiên thông thường thì cái tu tập này sau này hồi thời Đức Phật là không có nhập thất, sau này thì người ta thường tiện lợi ta lập thất rồi nhập thất. Nhưng mà cái tu tập về phần nhiều nó phải có một vị thầy, một vị thầy hướng dẫn kiểm soát và chấp nhận cho mình có đến lúc mà con nên tu chưa, con nên tu như vậy chưa. Ngoài ra thì cái người đó phải coi như là có trí huệ, thông thạo cái Phật pháp này nọ, dựa vào trong cái trí huệ đó của mình á, và mới muốn tu chứng. Nhưng mà mình biết rằng là một ngày mà có thể giác ngộ quả thực là điều khó, điều rất khó. Và mình có thể chết, nếu mình ra sức quá mình có thể chết mà không đạt được kết quả ấy. Cho nên tất cả những cái tu tập này nọ về điều nó phải chắc chắn là nó phải có một vị thầy. Nhưng mà đây mình sẽ nghe Đức Phật nói chuyện đắc A La Hán như thế nào. Ở tại Kỳ Viên, Phật đã dạy cái bài kệ ai sống 100 năm mà lười biếng không tinh tiến tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Nhưng mà đây Đức Phật không nói là chứng đạo trong cái câu bài kệ này, thì nói là ra sức tinh tiến tu tập một ngày, một ngày thôi là cũng bằng sống trăm năm. Tại sao vậy? Một chàng trai ra thế nghe Phật thuyết pháp đi tu và được nhận vào tăng đoàn. Sau một thời gian thì bắt đầu thối chí, tức là không muốn tu nữa, thì vị thầy này tìm cách tự sát vì nghĩ rằng thà chết còn hơn là một tu sĩ. Một hôm sáng sớm, các tỷ khưu đến tinh xá sau khi thọ thực, thấy một con rắn ở trong pháp đường nằm ở lò sưởi, liền bỏ vào bình đậy lại mang ra ngoài tinh xá. Vị tỳ khưu mà thối thất đó thấy thế liền dành để tôi mang ném cái bình đựng rắn, nhưng mà cốt ý là để cho rắn nó cắn chết mình. Ông đến một chỗ vắng ngồi xuống, thọc tay vào bình quậy tới quậy lui mà nó vẫn không cắn. Thậm chí ông mở miệng rắn chọc ngón tay vào nó cũng không cắn. Cho nên ông ta phải ném nó đi, cho đó là con rắn hiền, không phải là rắn độc. Và ông kể lại cho các tỳ kheo ở nhà nghe như vậy. Họ không chịu là rắn hiền, họ nói nó phùng mang, nó rít lên, bắt nó là phát mệt. Nhưng khi ông ta bảo là nó không chịu cắn, dù là mọi cách, thì họ cũng im luôn. Thì tỳ khưu mà thối tâm này vốn là một người hớt tóc, cạo tóc ấy, cho cả tinh xá. Một hôm ông đến tinh xá cầm theo 2-3 dao cạo, một thì để trên sàn, một thì cạo tóc. Thì đến lần đó thì vị tỳ khưu này nghĩ là sẽ lấy dao đó cắt đứt họng để tự tử. Sau đó ông tựa cổ lên một cành cây, dí cái lưỡi dao vào khí quản cổ á. Trong tư thế đó, tự nhiên cái tâm thức á, nó phản quán, nên là sắp lúc mà cũng như là sắp sửa quyết định cuộc đời của mình ấy, tự nhiên cái nó nghĩ lại, nó thấy lại được tất cả cái đời sống của mình trong lúc tu hành, lúc làm sa di, và nhận ra hạnh kiểm của mình tốt đẹp như mặt trăng sáng hay là châu ngọc chiếu sáng. Tự nhiên ông vui mừng khắp toàn thân, nén vui, nén cái niềm vui đó. Ông khai triển quán huệ và chứng A-la-hán cùng các thần thông. Ông buông dao cạo và trở về tinh xá. Gặp các tỳ khưu khác hỏi chuyện, ông thưa thật và kết luận thay vì cứa cổ với dao cạo, ông đã cứa bỏ tham dục với con dao trí tuệ. Các tỳ khưu không tin, thưa chuyện với Thế Tôn. Phật nghe kể và nói: Này các tỳ khưu, một người đã thoát khỏi tham dục thì không thể dứt mạng sống của chính mình. Họ hỏi Phật tiếp: Bạch Thế Tôn, nghe bảo người này đã trừ hết tham dục thì tại sao đã có khả năng chứng A-la-hán mà còn thối tâm như vậy? Thì làm sao ông có đủ khả năng để chứng quả mà sao ông không bị rắn cắn nữa? Đức Phật trả lời: Này các tỳ khưu, chuyện đơn giản đó, nó là con rắn đó là nô lệ của ông ta ở kiếp trước nên nó không dám cắn chủ. Và ngài kể lại vắn tắt cái nguyên nhân, do đó mà tỳ kheo này có tên là Sappadasa, là người có rắn làm nô lệ. Thì biết là trường hợp mà tu tập mà đến mức độ mà tự tử á, thì trong đệ tử của Đức Phật á, là không phải là chỉ có trường hợp này đâu, còn nhiều trường hợp nữa. Và trường hợp mà đi tự tử như vậy là như thế nào? Thì thực sự mình nói thế ngày nay mình cũng kêu là trầm cảm. Trầm cảm. Nhưng mà cái trầm cảm ở đời nó từ đâu ra? Cái trầm cảm của người tu sĩ ở trong đạo nó cũng từ đâu ra? Thì con người đôi khi thất vọng với cuộc sống quá, thất vọng với chính mình, với cuộc sống, thì con người đã rơi vào một tình trạng hôn ám, ủ ê, phiền muộn, không thấy vui thú gì nữa hết để mà sống. Và khi không có một cái gì làm cho người nó vui thú để sống nữa đó, thì người đó trong Phật pháp nói là người đó muốn chấm dứt, người đó muốn có một cái vô thường liền, người đó muốn chấm dứt cái hữu. Cho nên người đó có phát triển một cái ái gọi là vô hữu ái, tức là ái cái vô thường, ái cái mất cái hữu này đi. Cho nên người đó vẫn nằm ở trong cái ái, kêu là vô hữu ái. Thì nói chung là cái trường hợp là không có cái thú vui gì để sống, nhưng mà là có thể nói thất vọng với xung quanh và thất vọng với chính mình. Thì ở trong cái xuất gia cũng đều có những cái vậy, bởi vì con người mình vẫn còn là phàm, cho nên luôn luôn là nó có cái ái. Mình không thích những cái áo mặc cùng ngoài đời thì mình khoác một cái lớp áo của tu sĩ, nó vậy thôi. Nhưng mà cái ái thì nó vẫn còn nguyên như vậy. Vì ngoài đời mình cũng không muốn cha mẹ cứ la rầy, mình cũng không muốn thua kém anh em, thì mình xuất ra mình cũng không muốn ông sư phụ mình cũng la rầy mình, mình cũng không muốn mình thua kém các sư huynh sư đệ, nó cũng y như nhau à. Và mình cũng vẫn muốn là mình có một cái ngoài đời, mình cũng vẫn muốn mình có một cái, một cái thế nào đó với mọi người, mình cũng là cái người học giỏi, cũng là cái người thông minh, hay có thể tốt nghiệp với đậu bằng cấp, mình có bằng cấp. Thì ở trong đạo nó cũng y như vậy, mình cũng muốn là mình cũng có một cái thế nào đó đối với huynh đệ, đối với là sư phụ, sư ông, sư bác thì đó là cũng nói đến mình là cũng như vậy đó. Nên nó cũng y như nhau à, nó chỉ là thay đổi một cái hình tướng thôi. Cho nên nó đều có thể đem đến một cái tâm trạng á, trầm cảm buồn phiền cho cái người tu sĩ. Nó đều như vậy hết. Trong cái tâm so đo giữa mình với mọi người ngoài đời thì khi mình vào đạo nó cũng có cái so đo mình với tất cả. Rồi mình cũng cảm thấy như là mình thiếu phước, cũng cảm thấy người kia có phước hơn. Khi ganh thì mình không ganh, nhưng mà mình rất là buồn, rất là buồn bã cho mình. Và nhiều khi mình thất vọng về chính mình, thất vọng đủ thứ hết. Cái đó, những cái lúc đó là nó không có cảm thấy hứng thú gì để tu nữa. Nhưng mà nó cũng đâu có thích ngoài đời, cho nên nó bị kẹt. Còn những người xuất gia đó mà họ cảm thấy là họ thấy họ thích đời, họ thấy là tu về đủ rồi, họ ngán rồi thì họ ra đời. Còn bây giờ cái tâm trạng này là cái tâm trạng nó đi đến chỗ tự tử ấy. Cái tâm trạng nó cũng không có thấy đời là cái gì để đáng sống, để đáng theo. Bây giờ nó ngán hết tất cả, nó không có thấy được một cái gì ở trong cái cuộc sống tu sĩ nữa. Thì cái người này người ta sẽ đến cái trạng thái như vậy. Đó. Cho nên mình nên theo Phật, đừng theo đời, tức là nương vào Phật. Tất cả những cái tâm mà còn thấy, còn cảm thấy hứng thú với cuộc sống á, là những cái tâm nó cứ muốn nó có một cái gì đối với mọi người, chứ còn mọi người nó thấy nó không có hơn ai mà nó còn thua, nó thấy cái gì á, là tự bởi vì cái tâm mình nó cứ đi tìm một cái giá trị của mình ở trong cái đời sống. Cái đời sống có nghĩa là những người xung quanh mình đó, cái nếp sống của mình á, chứ nó không có phải là đời sống là ở ngoài đời, chứ không phải là trong chùa, không là đời sống đâu. Trong chùa cũng là một cái nếp sống y như vậy, khi mà mình chưa có đạt đạo hay đắc đạo hết. Cho nên mình nương vào Phật. Nếu mà mình cứ nương vào một người xung quanh á, rồi nó có cái tâm mình so đo lắm lúc mình không có đố kỵ ganh tị hết, nhưng mà mình rất là phiền, mình rất là buồn, và mình sẽ bị trầm cảm. Cho nên cứ nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào tu tập tụng niệm này nọ, tập cho nó nương vào đó, nương thật vào đó, thì tự nhiên mình sẽ không có bị nữa. càng nương mạnh, càng thấy an ấy, thì mình càng không cần, càng không cần cái nương vào đời ấy, thì tự nhiên là mình lại càng thấy mình bớt tham, bớt sân, bớt si, mình thấy mình có đường hướng, mình có một nơi an lạc mạnh để mình theo. Cho nên lúc đó mình lại quay ngược trở lại, mình sử dụng tất cả những cái, những cái là không ra gì của mình á, gọi là trước quốc của mình ở trong cuộc đời á, để mình hướng theo đạo mạnh hơn nữa. Các bậc tổ, các bậc thánh này nọ khi còn vứt bỏ hết tất cả cuộc sống mà có nhiều vị là có thanh danh ở trong cuộc sống mạnh đó, mà còn vứt bỏ đi, ví dụ như ngài Narupa chẳng hạn, như vậy là viện trưởng ấy chứ, viện trưởng ở viện đại học Nalanda gì, bỏ hết tất cả. Cho nên mình biết đó, cho nên giờ đó mình á, sẵn cái nghiệp quả của mình á, nó không hơn ai hết, cho nên mình xả luôn cái cuộc sống đời đó, theo cái cuộc sống của đạo nó càng tốt cho mình. Nên vì vậy á, là mình sẽ chuyển được cái mình cho là vô phước của mình mà lại thành ra là cái hữu phước, mình sẽ chuyển được như vậy. Bây giờ là có trường hợp thứ hai, nó phát sinh cái tâm trạng muốn tự tử. Trường hợp này là trường hợp không, nó không phải như vậy. Trường hợp này không phải là một cái thất vọng như vậy, mà trường hợp này là thất vọng ở trong đạo, ở trong cái con đường trí huệ đạo. Tức là có nó ít thôi, nhưng mà có. Mà các vị đệ tử Phật thời đó, các vị A-la-hán là nó là ở cái có trường hợp, tức là tu hoài mà nó không chứng, tu hết sức, tu hết lực, nó không có chứng ngộ. Đó, nó cũng đưa đến một cái trạng thái ngao ngán ghê lắm, ngao ngán thất vọng của mình. Có những cái vị theo đạo rất tha thiết, theo tha thiết. Những cái này mình hiểu cái tâm trạng, tất cả cái tâm thức của mình mà chưa có đắc đạo, nó đều là tâm thức phiền não hết. Cho nên mình có trải qua gì đó, một trường hợp nào nó nhỏ thôi, nhưng nó cùng một nguyên tắc cho mọi trường hợp. Nhiều khi mình ứng cái gì ấy, nhất là có nhiều đứa ca sĩ nó nổi tiếng lắm đó, thấy không? Đó là cái nhóm mà chắc được con biết là A B B A ba đó. Mà cái đứa ca sĩ đó về sau này nó còn nói nó không bao giờ nó nghe nhạc nữa, đừng có nói chuyện hát chuyện nhạc với nó nữa, tức là nó ớn, nó chán, biết không? Cho nên nó có trường hợp vậy. Nó có nhiều người như vậy. Thì ở trong đạo rất say sưa, rất say mê, nhưng mà tự nhiên cái gì mình muốn biết, cái gì mình muốn học, cái gì mình muốn hiểu, mà mình cũng được như ý, mình muốn đến chỗ này tu, muốn đến chỗ kia tu, mình muốn lên trên núi Hy Mã Lạp Sơn nhập thất gì, mình cũng đều được hết rồi, thấy không? Tự nhiên sau đó cái nó ngán kinh khủng vậy đó. Và khi nó ngán chính mà cái nó say mê á, thì nó như là nó bế tắc hết. Tại vì nó cũng giống như cái kia đó, cái đời là nó không có thích rồi, thế nên nó bỏ hết tất cả những cái năng lực say sưa, nó bỏ hết tất cả cái hứng thú nó vào đạo, rồi muốn đi đâu cũng được. Có một bà Phật tử ấy, rất là trí thức, bằng cấp và rất cao, và có địa vị lớn ở trong xã hội, là không phải bá mà ông chồng bá, bá rất giỏi, bá giỏi ngoại ngữ đủ thứ hết, và bá theo, bá tin đạo Phật, bá theo, bá hành, chứ không có phải là theo là theo công quả, vừa học vừa tu, chứ không phải là chỉ học. Bắt theo từ tàu sang đến Nhật, sang đến Mỹ và đi tìm những cái vị nổi tiếng, vị thầy nổi tiếng từ Nhật cho đến tàu xin này nọ, theo học theo tận nơi, học hành tu tập. Mà gia đình là sang mà giàu, con cái đều bằng cấp lớn, tiến sĩ thư thiện à. Thế mà bà sau khi bắt thỏa mãn tất cả những cái mong cầu của bà, tìm học đạo chỗ này chỗ kia mà đến nơi nào, đã từng bà từ hồi Việt Nam mà đã từng chích máu cùng với một hòa thượng người Tàu chép kinh Hoa Nghiêm. Việc gì nguyện nào cũng làm, ra bên ngoài chỗ nào, đến chỗ nào, có chỗ nào thầy nào nổi tiếng cái gì, người ngoại quốc người gì tìm đến học tu đàng hoàng với ông thầy ấy, đều thương, đều có kính, có coi trọng. Tại vì bá rất là đàng hoàng, rất là tinh tiến, rất là huệ nữa, học hỏi là đâu đó. Có cuộc sau hết mấy cái đó, nó đâu có đắc đạo, đâu có đắc đạo. Nhưng mà nó không biết là lý do nó vì có cầu đắc đạo gì, nhưng mà sau hết những cái mà đã từng làm vậy thì tự nhiên là nó muốn tự tử, nó bế tắc. Thì đó là cái mình biết là thực sự là trong cái tìm đạo nó có rất nhiều nhiều trạng thái, nhiều gì. Nhưng mà ngày nào mà mình chưa có chứng được á, mình chưa có đủ những cái năng lực của thiền định, cái này nó chế ngự tất cả cái tâm thức hiện có của mình, cái tâm thức mình á, nó là cái phiền não, thì cái phiền não nó ra đủ kiểu hết á, nó ra đủ mặt hết á. Cái nguyên tắc của nó là nó mà hưởng thật đã rồi là nó sẽ thật là ớn, và tự nhiên nó thấy là cái đời sống hết ý nghĩa. Đấy, cái tâm phiền não của mình á nó như vậy. Đấy, cho nên thực ra là mình, cái tâm mình á, nó còn quá nhiều cái á, mà mình chưa có được, cho nên mình còn rất nhiều cái thèm, thì tự nhiên mình thấy yêu đời lắm. Nhưng mà cái người mà người ta được hết mọi cái như ý đó, tự nhiên là đời nó hết ý nghĩa. Đó là cái tâm thức phiền não của con người mình, những cái tính chất phiền não nó như vậy. Cho nên mình có tu tập đến đâu nữa mà ngày nào mình chưa có chứng, mình chưa có trí huệ, thì cái chủ của tâm mình nó vẫn là những cái phiền não đó, và nó khổ lắm. Biết vậy nên cái người tu nó cần một sự nương tựa rất mạnh, chứ không phải là chỉ có cư sĩ ngoài đời. Cái người tu sĩ á, người tu sĩ nó mà trống rỗng lên á, là nó hết lối đi á. Tại vì người ta ở đời á, người ta trống rỗng lên, người ta tìm đến đạo, người ta tìm đến xuất gia. Bây giờ mình xuất gia rồi, hết rồi, không lẽ gì đây. Người ta có cái tóc rồi, người ta thấy thất vọng quá, người ta cạo ra. Bây giờ mình cạo rồi, mình thất vọng, mình làm gì nữa đây. Đó. Cho nên mình phải biết là nó hết rồi, hết lối đi rồi. Cho nên chính vì thế đó, mình phải có một cái nương tựa rất là mạnh và tam bảo. Và cái hướng đi ấy, của đạo đó, mình phải làm sao mà mình thấy nó ra, mình muốn theo đó, thì mình biết rằng là mình sẽ không bao giờ dễ bị vào những cái tâm trạng như vậy. Đôi khi mình cũng có thể thấy nhiều chứ không phải ít, là nhiều thầy xuất gia rồi thực ra cái tâm của nó bị sa sút, không phải là nó chán, nó muốn ra đời, mà nó sa sút về cái mặt là tham vọng, nó chuyển sang cái mặt đó. Thực sự ra là cũng là cái tâm phiền não ấy, nó né cái sự bỏ ra ngoài cuộc đời, nó né cái mà có thể thất vọng đến mức tự sát, cho nên nó phải đi tìm một cái lợi dưỡng ở trong đạo. Nên vì vậy mình hiểu là cái tâm phiền não nó uyển chuyển ghê lắm, nó đủ mặt hết á. Cho nên làm sao nương vào Tam Bảo cho thật mạnh, nương vào được cái pháp, cái đạo đó. Dù là nương vào có nghĩa là mình thấy được cái lý lẽ của đạo đó, của cái tâm của mình đó, nó cảm thấy là nó phải theo Phật là rất có lý, theo pháp rất có lý, nó phải theo. Cứ như vậy á thì nó mới tránh được. Mình có cái đó thì một đến một lúc nào thôi là mình cũng muốn bỏ ra. Cái hai, thấy ra ngoài cũng càng chán nữa thì nó muốn tự tử á. Cái thứ ba thì mình phải tìm cái lợi dưỡng, cái danh vọng ở trong cái đời sống tu đạo này. Nó vậy thôi, cái phiền não nó đi như vậy á. Nên tu tập á, chính là để đối phó, đấu với lại cái phiền não trong mình. Cái tu á, đúng nghĩa là như vậy. Đức Phật mở trí huệ ra, Đức Phật mở những phương tiện á, của tín, của giới, của định, của huệ, nó là để đấu với phiền não á. Cho nên cái lúc đắc đạo nó là đoạn hoặc á, đoạn phiền não á. À, biết vậy. Bây giờ cái vị tỳ khưu này á, bị cái phiền não, bị phiền não như vậy đến mức độ mà sẵn sàng chết. Nhưng mà đây mình cũng thấy là bây giờ mình không bị phiền não, không bị cái phiền não này, nhưng mà mình thấy tâm mình nó bị cái phiền não là mình sợ, mình nhát, mình sợ đủ thứ hết á. Thì đúng là mình cũng phải tập quán về sự chết. Tập quán mạnh về sự chết á, thì cái tâm mình từ từ nó cũng hết sợ. Thì thấy ông tỳ khưu nó cũng muốn chết mà, cho nên đâu sợ, thấy rắn mà còn thọc tay cắn nữa mà. Không sợ gì hết á. Cho nên tự cứ cổ ai nghe cũng phát ớn rồi mà cứ là dám làm đó. Cho nên nếu mà một người mà quán tưởng về sự chết đó, thật ra nó không phải là bi quan. Quán tưởng về bất tịnh, quán tưởng về vô thường, quán tưởng về chết. Cái bất tịnh ở trong đó nó gồm luôn là quán tưởng về chết, tức là quán tưởng gọi là chín cái tưởng về cái sự chết đó. Chính tưởng về sự chết đó, nó sừng lên rồi nó rã ra rồi nó này nọ, quán từ từ đó, quán vào thâm và sâu và mạnh vào thì tự nhiên là cái tâm thức của mình nó không có sợ hãi rồi. Mình quán bất tịnh mạnh bảo đảm mình không có sợ ma bao giờ hết. Cho nên nó có nhiều cái là sử dụng thành pháp môn, biết vậy đó. Thì ngài tỳ khưu này rốt cuộc thì chứng A-la-hán ở trong cái điểm nào, thời điểm nào? Thời điểm chết thôi, mình phải chết. Sống không có cái gì để mà sống nữa, chán quá, phải chết. Nhưng mà tự nhiên cái trong cái giờ phút đó, tự nhiên những hình ảnh lúc còn làm sa di này nọ, lúc đó tu tập rất tinh tiến, đẹp đẽ, tu tập rất là hoàn hảo. Như mặt trăng sáng trong hay châu ngọc chiếu sáng. Tự nhiên cái niềm vui ấy, thì nó là như vậy. Nói tự nhiên là nói theo cái lỗi của mình. Nhưng mà một cái người ra đi ấy, thì nó có một cái người ta cũng thường nói. Và có một cái vị Phật tử nó cũng kể lại, tự nhiên cái lúc ông nghĩ là ông chết, tự nhiên cả cái cuộc đời của ông á, nó diễn lại hết ở trong tâm của ông. Cái lúc ông đi mổ nghĩ là chết, trong cái cơn nó vào trong cái mê rồi mổ, ông nghĩ là chết, thì tự nhiên nó diễn lại hết cuộc đời. Nó nhớ lại hết á, mà nó nhớ rất mau lẹ mà rõ. Thì đắm lúc cái vị này, ngài này cũng có thể trong cái hoàn cảnh ấy, thì thấy là cái giai đoạn làm sa di của mình ấy, thì tự nhiên vui. Và hễ mà cái điều gì mình làm tốt thì trong cuộc đời ấy, mà trước khi mình ra đi mà mình nhớ đến cái điều tốt đó, thì đó là cái hay nhất của sự ra đi. Mình sẽ thấy rất an. Nếu mà mình lại để một cái phiền não để cho mình nhớ lại một cái điều ác ấy, thì nó khổ cho mình ấy. Cho nên mình cũng phải nhớ cái điểm đó, nhắc nhở cho cái người sắp ra đi những cái tốt của người đó, đừng có nhắc những cái xấu. Và nếu mà có vào trường hợp đó thì cứ nói người đó sám hối là thanh tịnh, nghe theo Phật đi, niệm Phật sám hối là được. Tin tưởng, lấy cái lòng tin của mình lên, nó chế ngự lại những cái tâm tưởng hối hận dày vò đó, nó không có tốt, nó sẽ khơi dậy những cái nghiệp ác của mình, nó đi vào cái đời sau khổ lắm. Cho nên nhờ đó và nén vui khai triển minh sát tuệ và chứng là la hán. Minh sát tuệ là quán đó, quán chiếu về tứ đế đó, về khổ đế, về vô thường này nọ. Bây giờ Đức Phật mới kể chuyện quá khứ. Vào thời Phật Ca Diếp, một chàng trai thế phiệt, tức là có quyền thế trong đời sống, giàu có, nghe Phật thuyết pháp rồi đi tu. Hết thời gian làm tròn bổn phận thì ông bắt đầu thối thất, thối thất cái tâm xuất gia. Các tỳ kheo bạn khuyên bảo và kể đời sống gia đình bất lợi như thế nào. Ông nghe theo và tiếp tục tu. Một hôm ngồi trên bờ hồ rửa pháp cụ bụi bám, suốt thời gian mà ông thối thất tâm, ông nói với một tỳ kheo bạn định sẽ cho pháp cụ khi có ý định hoàn tục. Ông kia nghe thế nên nổi lòng tham lên, nên dở giọng ta thán đời sống xuất gia. Ông kia nghe ông này nói là hồi đó là tôi định bỏ tu, tôi định cho ông cái pháp cụ này. Ông này nghe thế mới tham cái pháp cụ đó, cho nên mới bèn tới như là cũng như là thở than cái đời sống xuất gia để cho ông kia chán trở lại cho mình cái pháp cụ. Nên nói không biết sống làm gì, một cái đời sống mà cứ cầm bình bát ăn mày từ nhà này sang nhà khác, mà còn bị cấm cả chuyện trò với vợ con nữa chứ. Và lại nếu mà anh bạn có ở lại hay ra khỏi tăng đoàn thì cũng đâu có ai bị thiệt hại gì đâu, chẳng hề hấn gì ai hết. Thế rồi ông nói thế rồi ông lại ca tụng thêm cái đời sống gia đình, làm cho cái tỳ kheo mà trước đó thối tâm á, bây giờ trở lại thối tâm tiếp. Nhưng ông đó chợt nghĩ là tại sao ông bạn mình ấy, trước đây ta thán, tức là than thở vì cái đời sống gia đình, và bây giờ lại ca tụng. Cho nên ông cũng chợt hiểu là ông bạn thèm muốn pháp cụ của mình. Thấy những cái cách ăn nói như vậy á, nó cũng thuộc về phần nào cái gọi là xiểm với cuống, hai cái phiền não đó, nhất là cái xiểm. Đức Phật kể chuyện như vậy rồi Đức Phật kết luận: này các tỳ khưu, một tỳ khưu vì đã bất mãn, tức là đã thối tâm tu tập thời Phật Ca Diếp, nên thời hiện tại này cũng bị thối tâm. Và vì thiền định suốt 20.000 năm nên bây giờ đủ duyên lành để chứng A-la-hán. Các tỳ kheo nghe xong hỏi Phật tiếp một câu nữa. Thì ở đây Đức Phật nói là cái tỳ kheo bất mãn đó là vì đã bất mãn ở thời Phật Ca Diếp, cho nên thời hiện tại này nó vẫn còn cái chủng tử đó. Nhưng mà ở thời Phật Ca Diếp đã thiền định tu tập suốt 20.000 năm à, cho nên bây giờ đủ duyên lành để chứng A-la-hán à. Các tỳ kheo lại hỏi Phật tiếp: Bạch Thế Tôn, vị này nói là ông ta đã chứng A-la-hán ngay khi lưỡi dao chạm cổ họng, có thể nào mà chứng quả trong một thời gian ngắn như thế hay không? Phật nói: Đúng vậy các tỳ kheo. Một tỳ kheo mà phấn đấu hết sức mình có thể chứng quả khi nhấc chân lên, khi đặt chân xuống, hoặc cả ngay khi bàn chân chạm đất. Vì một người phấn đấu hết sức mình dù chỉ một khắc còn hơn là sống lười biếng cả trăm năm. Phật đọc lên pháp cú: Ai sống 100 năm lười biếng không tinh tiến, tốt hơn sống một ngày tinh tiến tận sức mình. Thực sự đây là những cái chỗ mà những cái nhân duyên để cho vị thầy đắc quả A-la-hán. Nhân duyên gốc là đã thiền định suốt 20.000 năm vào thời Phật Ca Diếp, đó là cái nhân duyên đó. Bây giờ đến cái trợ duyên của thời nay á, đó là nhân đó đến trợ duyên thời nay á, là gặp Phật Thích Ca, tiếp tục gặp Đại Thiện Tri Thức và chứng pháp. Cái duyên, cái nhân xấu của thời là cái thời trước á, bất mãn, tức là thối tâm, thối thất tâm, bỏ tu à. Nhưng mà cái nhân duyên thiện á, nó kéo cái nhân duyên xấu và nó chuyển cái nhân duyên xấu trở thành một cái trợ duyên à. Thời trước chỉ muốn bỏ tu, thời này muốn tự sát luôn. Nhưng mà chính vì tức là nó mạnh đến mức độ đó, nó đi đến cái chỗ tự sát. Nhưng mà chính vì cái chỗ mà chết đến nơi, cho nên nó lại là một cái trợ duyên đó để chứng quả mau lẹ. Mình trong tâm của mình còn nghĩ là mình còn sống lâu dài thì tự nhiên khó tinh tiến lắm à, và giờ nó cũng có cái hứa hẹn. Nếu mà mình luôn luôn tâm mình nó thấy là mình còn sống lâu dài à. Và tất cả những cái nghe đạo tập trung vào sự tu tập á, nó cũng sẽ hứa hẹn: thôi đủ rồi, ngày mai chiều nay tu tiếp à. Nó không có ra hết sức được à. Cho nên khi cái chết nó ở trước mắt thì lúc bây giờ tất cả cái năng lực á, trong tâm thức của mình nó mới tập trung lại. Cho nên lúc đó cái chết nó trở thành một cái trợ duyên. Những người mà người ta thấy chết đến nơi, người ta niệm Ngài Quan Âm cứu khổ là nó linh ứng, là bởi vì người ta rốc hết cái lực niệm, nó tập trung lại được. Còn giờ mình niệm Ngài Quan Âm, mình niệm cầu Ngài cho con được, cầu Ngài niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát à, xong ngáp cái Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thôi bây giờ mình đi nghỉ chút, một lát mình niệm tiếp. Không có tập trung được. Càng thấy mình trường thọ, càng thấy mình sống lâu sống dài, càng không có tập trung được. Cho nên cái quán đi cười sao cười vậy? Cho nên vì vậy cũng biết là mình muốn tu tập á, là mình cũng phải điều chỉnh, tự điều chỉnh lấy cái tâm trạng của mình á, và nhắc nhở mình thì nó vậy á. Bây giờ mình nghe một chuyện nữa về cúng dường và phẩm ác. Chuyện đầu tiên, bài pháp tục 116: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai mà chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đức Phật nói mau mau lên làm điều lành, ngăn tâm lại đừng làm điều ác. Ai mà chậm làm việc lành là bởi vì tâm người đó nó ưa thích làm việc ác. Vừa xong mình nghe vậy đấy, không? Tại vì mình cứ nghe cái chữ ác ác ác, mình cứ thấy là cầm dao cầm búa cầm gì không à. Nhưng mà cái chữ ở trong đạo Phật đó, ở trong Phật pháp, cái ác là tất cả những cái phiền não, tất cả những cái nó đi, nó không có đi theo đạo. Cho nên mình đang niệm Phật, mình đang niệm Quan Thế Bồ Tát, mình bảo thôi để từ từ niệm, thì là nó phải có một cái tâm ưa cái ác rồi chứ. Nên là có cái tâm ưa đi ngủ. Thì ra là ai mà chậm làm việc lành là ý ưa thích việc ác. Chúng thật là chúng không có cái cách nào mà nó sai được hết. Thành ra con thấy có việc tốt mà tự nhiên con không làm là con biết ngay là con thích một cái ác gì đó. Nhưng mà con cứ nghĩ cái ác nó là cầm dao đi đi làm thịt người thì gì đó. Nhưng mà không, cái ác nó là cái phận. Cái ác nó là cái lười biếng, dài đãi, hôn chậm chạo cử, nó là cái đủ thứ đó. Câu chuyện này là một bà la môn có tên là Nhất Y, là một bộ áo mà là Tiểu Nhất Y. Thế tôi nói cái bài pháp tục đó tại kỳ viên liên quan đến bà la môn Tiểu Nhất Y. Ở thời Phật Tỳ Bà Thi thì bà la môn này có cái tên là Đại Nhất Y. Kiếp hiện tại tái sinh ở Xá Vệ thì có tên là Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có đọc một cái y bên trong, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một cái ngoại y. Như vậy khi bà la môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở lại nhà, chỉ có một cái áo mặc ngoài thôi. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá, cả hai thỏa thuận đi nghe pháp. Bà thì đi ban ngày, ông thì đi ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân ông hoan hỷ, uống từng giọt pháp. Vì thế ông phát tâm muốn cúng dường. Nhưng nếu dâng y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dâng y nổi lên bên trong. Một ngàn niệm như vậy thì lại có một niệm sùng tín lại muốn dâng y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau. Bên kia một ngàn, bên này có một, thiện này có một, ác cái đến ngàn đấu nhau. Mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai lại đến. Và rồi ông vẫn chưa dâng y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, Bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua, nếu cứ giằng co mãi và nếu niệm ích kỷ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhấc đầu ra khỏi bốn đường khổ. Bốn đường khổ thì có thể là nó thêm Atula. Do đó ông quyết định cúng dường, lấy y đặt dưới chân Thế Tôn. Ông kêu lên ba lần lớn: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Lúc đó vua Ba Tư Nặc tình cờ cũng dự thính nghe pháp, nghe thấy ngạc nhiên mới hỏi quân lính: có chuyện gì vậy? Nghe xong thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn. Vua lại tặng ông gấp đôi. tức là lần thứ nhất 2 bộ y, rồi đến 4 bộ, đến 8 bộ, cuối cùng 16 bộ, Bà La Môn dâng hết cho Như Lai. Nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù Bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp, Đại Nhất Y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy Bà La Môn làm một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm 2 cái mền trong phòng Thiết Triều mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn, và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật thì ra là Tiểu Nhất Y cúng dường. Vì vậy, khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người Bà La Môn này cũng vậy. Sau đó vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: ôi chà, việc làm của Tiểu Nhất Y thật lạ lùng. Ông đã nhận được thật nhanh quả tặng, mỗi thứ 4 cái. Ngay khi ông làm việc thiện, phước báo đến liền. Lúc đó Thế Tôn đến nơi, nghe xong Phật nói: các tỳ khưu, nếu Tiểu Nhất Y mà cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quả tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ có 4 cái. Ai mà làm việc thiện thì đừng có chần chờ, mà phải làm tức khắc. Đức Phật nói vậy. Một việc công đức mà làm chậm trễ, đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng, tức là tâm mà phát sinh ra là làm liền. Nói xong, Ngài đọc pháp cú: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Hao đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên để cho mình đừng có khỏi hối hận, đừng có sinh tâm tốt quá nhiều. Sinh tâm bây giờ nghe chuyện này sinh ra phải làm, khởi tâm phải làm trong hối hận. Cho nên Đức Phật nói thì nó rất là trúng, nhưng mà mình phải biết là nếu tâm mình còn yếu, thì nếu mà mình dám nghe Phật mình làm thì giỏi quá giỏi. Nhưng mà nếu mà tâm mình còn yếu thì mình phải có cái suy tính trước. Không thông thì mình lại phát sinh cái tâm sở hối hận, là ố tác. Cái hối hận đó nó bất định, nó là tâm sở bất định. Bởi vì nó chưa có biết là nó là thiện hay là ác. Khi mà mình hối hận những cái việc ác mình đã làm, thì cái hối hận nó là thiện. Khi mà mình hối hận những việc tốt mà mình đã làm, thì cái hối hận nó là ác. Khi mà mình hối hận những việc tốt mà mình đã làm mà nó vẫn là tốt, đó là cái lúc mình hối hận là tại sao cái lúc đó mình không làm nhiều nữa. Mình làm tốt mà mình làm tốt chưa đủ, mình hối hận cái việc làm tốt chưa đủ, và mình nghĩ là đáng lẽ mình phải làm nhiều nữa, thì cái hối hận nó là cái hối hận đối với việc tốt mà nó là tốt. Khi mà mình hối hận với việc ác mà nó vẫn là ác, là khi mình nói trời ơi, lúc đó mà mình đánh thằng đó mà sao mình đánh có 5 cái, mình đánh có 10 cái luôn à, thì lúc bây giờ hối hận một cái việc ác của mình mà nó lại là ác. Cho nên mình phải biết là cái pháp mà hối hận nó có 4 trường hợp như vậy. Nên vì vậy một khi mình đã làm một chuyện tốt, việc tốt rồi ấy, đừng có hối hận. À, hối hận cái nó giảm mất công đức của nó, à, nhân quả nó bị giảm thiểu hết. Cho nên những pháp Phật dạy ấy, để nhận định như vậy. Mình tạm ngưng.
Nguyện đem công đức.